giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 13. Đau khổ và vinh quang. Nỗi đau của Đức Chúa Trời tiếp theo. Vở kịch ngắn có tựa đề The Long Silence, tạm dịch sự yên lặng lâu dài, nói lên tất cả. Tại lúc thời gian chấm dứt, hàng tỷ người người nằm rã rách trên một cánh đồng lớn trước ngai của Đức Chúa Trời. Hầu hết đều thụt lùi lại trước ánh sáng rực rỡ trước mặt họ. Nhưng một số nhóm ở gần phía trước nói chuyện sôi nổi, không phải với sự xấu hổ co rúm, nhưng với tinh thần hiếu chiến. Đức Chúa Trời có thể phán xét chúng ta ư? Ngài có biết gì về đau khổ không? Một cô gái da ngâm nhanh nhỏ bất thần hỏi. Cô ta xé toạc một cánh tay áo để lộ hình xăm một con số từ một trại tập trung Đức Quốc xã. Chúng ta đã chịu khủng bố, đánh đập, tra tấn và chết. Trong một nhóm khác, một cậu bé da đen kéo cổ áo xuống. Còn cái này thì sao? Anh ta hỏi. Chìa ra vết đốt có dấu dây thừng xấu xí. Bị hành hình, vô cớ chỉ vì là người da đen thôi. Trong một đám khác, một nữ sinh đang mang thai với cặp mắt u sầu. Tại sao tôi phải chịu khổ? Miệng cô lẩm bẩm. Không phải lỗi của tôi. Ở đằng xa bên kia cánh đồng có hàng trăm nhóm người như vậy. Mỗi nhóm đều có lời than vãn nghịch lại Đức Chúa Trời vì điều ác và khổ đau mà Ngài đã cho phép trong thế giới của Ngài. Đức Chúa Trời thật may mắn làm sao khi sống trên thiên đàng, đầy những điều ngọt ngào và ánh sáng, nơi không có khóc than hay sợ hãi, không có đối kém hay hận thù. Đức Chúa Trời biết gì về mọi điều mà con người buộc phải chịu đựng trong thế giới này? Vì Đức Chúa Trời đã sống một cuộc sống khá êm ấm. Mỗi nhóm này đều phái người đại diện của họ đến, người được chọn bởi vì anh ta chịu khổ nhiều nhất. Một người Do Thái, một người da đen, một người từ thành phố Hiroshima, một người bị đau khớp và biến dạng, một đứa trẻ bị biến dạng vì chất thalidomide. Giữa trung tâm của cánh đồng, họ bàn bạc với nhau. Cuối cùng, họ sẵn sàng trình lên trường hợp của mình. Thật là khéo léo. Trước khi Đức Chúa Trời có thể đủ tiêu chuẩn để làm quan tòa cho họ, Ngài đã phải chịu đựng những gì mà họ đã chịu đựng. Quyết định của họ là Đức Chúa Trời phải bị kết án và sống trên đất như một con người. Hãy để Ngài sinh ra làm người Do Thái. Hãy để dư luận nghi ngờ về tính hợp pháp của sự ra đời của Ngài. Hãy cho Ngài một công việc thật khó khăn để cả gia đình của Ngài phải nghĩ rằng Ngài bị mất trí mới làm việc đó. Hãy để Ngài bị những người bạn thân nhất phản bội. Hãy để Ngài đối diện với những cáo buộc giả mạo, bị xét xử bởi một bồi thẩm đoàn đầy định kiến và bị kết án bởi một tên quan tòa hèn nhát. Hãy để Ngài bị tra tấn. Cuối cùng, hãy để Ngài thấy cô đơn cùng cực có nghĩa là gì. Sau đó, hãy để Ngài chết. Hãy để Ngài chết, sao cho không còn ai nghi ngờ là Ngài đã chết. Hãy để đám đông người chứng kiến điều đó. Khi mọi người đại diện công bố phần kết án của mình, thì tiếng tán thành rì rầm ồn ào vang lên từ đám đông đang tụ họp. Và khi người cuối cùng kết thúc phần kết án của mình, có một khoảng lặng rất lâu. Không ai nói một lời nào. Không ai cử động. Vì thình lình tất cả mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời đã thi hành sự kết án của Ngài rồi. Esquilito bị chao đảo bởi sự tàn sát của Thế chiến thứ nhất, đã tìm thấy sự yên ủi trong thực tế rằng Chúa Giêsu có thể cho các môn đệ của Ngài nhìn thấy những vết sẹo của sự đóng đinh Ngài. Điều này cảm thúc ông viết bài thơ Jesus of the Scars, tạm dịch Chúa Giêsu của những vết sẹo. Đôi mắt Ngài sáng rực giữa màn đêm, những vì sao duy nhất của chúng con. Chúng con phải nhìn thấy dấu gai trên trán Ngài. Chúng con phải có Ngài. Ôi Chúa Giêsu của những vết sẹo. Các tầng trời đã làm chúng con sợ hãi. Chúng quá tĩnh lặng. Trong toàn cõi vũ trụ, chúng con không có chỗ. Những vết thương của chúng con đang làm chúng con đau. Thuốc thoa đâu rồi? Ôi Chúa Giêsu, bởi những vết sẹo của Ngài, chúng con biết ân sủng Ngài. Nếu khi những cánh cửa đóng lại, Ngài đến gần, chỉ chìa bàn tay ra và cả hông Ngài nữa, thì hôm nay chúng con biết những vết thương ấy mà không sợ hãi. Hãy cho chúng con thấy những vết sẹo của Ngài để chúng con biết mặc hiệu. Những thần khác thật mạnh mẽ, nhưng Ngài yếu đuối. Họ cười, nhưng Ngài lại vấp phải một cái ngai. Nhưng những vết thương của chúng con, chỉ có những vết thương của Chúa mới thấu hiểu. Và chẳng có thần nào thương tích, chỉ có Ngài mà thôi. Kết luận: ảnh hưởng lan tỏa của thập tự giá. Trong chương đầu tiên, tôi đã cố gắng thiết lập tính trung tâm của thập tự giá trong tâm trí của Nhân Christ, trong Kinh Thánh và trong lịch sử. Trong chương cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào từ trung tâm đó tầm ảnh hưởng của thập tự giá lan rộng ra cho đến khi nó tỏa khắp toàn bộ đức tin và đời sống cơ đốc. Nhưng trước khi phát triển chủ đề này, có lẽ hữu ích để khảo sát khu vực mà chúng ta đã đi qua. Để trả lời cho câu hỏi tại sao Đấng Christ chết, chúng ta đã suy ngẫm rằng mặc dù Giuđa đã nộp Ngài cho các thầy tế lễ nộp Ngài cho Phi-lát và Phi-lát nộp Ngài cho quân lính, nhưng Tân Ước cho thấy rằng Cha đã nộp Ngài và Chúa Giêsu đã tự nộp mình vì chúng ta. Điều đó dẫn chúng ta đến chỗ nhìn sâu bên dưới bề mặt của những gì đã diễn ra và khảo sát những ngụ ý trong lời của Chúa Giêsu trong phòng trên lầu, trong vườn Gethsemane và trong tiếng kêu của tình trạng bị bỏ rơi. Sự chết của Ngài liên quan đến tội lỗi của chúng ta là một sự thật đã trở nên hiển nhiên Và vì vậy trong phần 2, chúng ta đã đến với chính tâm điểm của thập tự giá. Chúng ta bắt đầu bằng cách đề cập nan đề của sự tha thứ được tạo thành từ xung đột giữa sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời và sự nghiêm trọng của tội lỗi. Và mặc dù chúng ta đã bác bỏ các thuyết sự thỏa mãn khác, chúng ta đã kết luận trong chương 5 rằng Đức Chúa Trời phải làm thỏa mãn chính mình, tức là Ngài không thể tự mâu thuẫn với chính mình, nhưng phải hành động theo cách thể hiện đặc tính toàn hảo của tình yêu thương thánh khiết của Ngài. Nhưng làm thế nào Ngài có thể làm được điều này? Câu trả lời của chúng ta, chương 6, là để tự thỏa mãn mình Ngài đã thay thế chính mình Ngài trong Đấng Christ cho chúng ta. Chúng ta đã mạnh dạn khẳng định sự tự thỏa mãn bởi sự tự thay thế. Self-satisfaction by self-substitution là cốt lõi của thập tự giá. Trong phần 3, chúng ta đã nhìn vượt khỏi thập tự giá để đến với những kết quả của nó. Thật sự là thành tựu của nó trong ba phạm vi: sự cứu rỗi của tội nhân, sự mặc khải của Đức Chúa Trời và sự chinh phục điều ác. Đối với sự cứu rỗi, chúng ta đã nghiên cứu từ bốn sự xoa dịu, sự cứu chuộc, sự xưng công bình và sự hòa giải. Đây là những hình ảnh, những ẩn dụ tân ước về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong và qua sự chết của Đấng Christ. Tuy nhiên, sự thay thế không phải là một hình ảnh khác nữa, nó là thực tại ở đằng sau tất cả mọi hình ảnh này. Chúng ta đã thấy sau đó, chương 8, rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải trọn vẹn và chung quyết tình yêu thương và sự công chính của Ngài bằng cách thực hành nó trên thập tự giá. Khi sự thay thế bị phủ nhận, thì sự tự bày tỏ của Đức Chúa Trời sẽ mơ hồ. Nhưng khi nó được khẳng định, thì vinh quang Ngài chiếu sáng rực rỡ. Như vậy cho đến lúc này, chúng ta đã trung vào thập tự giá, vừa như là thành tựu khách quan, sự cứu rỗi khỏi tội lỗi, vừa như là tác động chủ quan qua sự mặc khải của tình yêu thương thánh khiết. Nên chúng ta nhất trí rằng Christus Victor là một chủ đề thánh kinh thứ ba phát họa chiến thắng của Đấng Christ trên ma quỷ, luật pháp, xác thịt, thế gian và sự chết và chiến thắng của chúng ta qua Ngài. Chương 9. Phần 4 được đặt tựa là sống dưới thập tự giá, bởi vì cộng đồng cơ đốc về thực chất là một cộng đồng của thập tự giá. Thập tự giá đã thay đổi triệt để mọi mối liên hệ của chúng ta. Chúng ta giờ đây thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự kỷ niệm không ngừng. Chương 10. Hiểu chính bản thân mình và tận hiến mình để phục vụ người khác. Chương 11. Yêu thương kẻ thù, lấy điều thiện thắng điều ác. Chương 12. Và đối diện với nan đề phức tạp về sự đau khổ trong ánh sáng của thập tự giá. Chương 13.
Tiếng ca cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi giờ này đây, lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sẻ. Cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn.
Bảy lời khẳng định trong thư gửi người Galati. Cuối cùng, để nhấn mạnh tầm ảnh hưởng lan tỏa của thập tự giá, tức là chúng ta không thể loại bỏ nó ra khỏi bất kỳ lĩnh vực nào của tư tưởng hay lối sống của chúng ta, chúng ta sẽ tra cứu thư của Phao-lô gửi cho người Galati. Có hai lý do cho sự lựa chọn này. Thứ nhất, nó được cho là bức thư thứ nhất của ông. Ở đây, chúng ta không đánh giá những ý kiến thuận và chống về các thuyết Nam Galati và Bắc Galati. Sự giống nhau về nội dung với thư gửi cho người La Mã có thể gợi ý niên đại về sau hơn. Nhưng tình hình được bao hàm trong Galati phù hợp hơn với niên đại của công vụ các sứ đồ và ủng hộ mạnh mẽ cho niên đại trước đó. Trong trường hợp này, bức thư được viết vào khoảng năm 48 sau Công Nguyên, trong vòng 15 năm sau sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Thứ hai, phúc âm theo Phao-lô trong thư Galati mà ông bên vận cùng với thẩm quyền chức vụ của sứ đồ ông là đến từ Đức Chúa Trời chứ không từ con người, tập trung vào thập tự giá. Bức thư thực sự chứa đựng bảy lời khẳng định đáng chú ý về sự chết của Chúa Giê-xu. Mỗi lời khẳng định soi sáng một khía cạnh của sự chết đó. Khi kết hợp chúng lại với nhau, chúng ta sẽ thấu hiểu được toàn diện một cách kỳ diệu về ảnh hưởng lan tỏa của thập tự giá. Thứ nhất, thập tự giá và sự cứu rỗi. Galati chương 1 từ câu 3 đến câu 5. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Đức Chúa Giê-xu Christ đã hy sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời gian ác này, đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh quang đời đời vô cùng. Amen. Những lời này hình thành một phần lời chào mở đầu của Phao-lô. Thường thì một lời chào đầu thư như vậy là tự nhiên hoặc có quy ước. Nhưng Phao-lô dùng nó để đưa ra một lời khẳng định thần học quân bình và cẩn thận về thập tự giá, cho biết mối quan tâm của ông trong thư này sẽ là gì. Thứ nhất, sự chết của Chúa Giê-xu vừa là tự nguyện vừa được định trước. Một mặt, Ngài đã hy sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta một cách tự do và tự nguyện. Mặt khác, sự tự hy sinh của Ngài là đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Đức Chúa Cha đã có chủ định và có ý muốn về sự chết của Chúa Giê-xu và đã báo trước về nó trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng Chúa Giê-xu đã tuân theo mục đích này với ý nguyện của riêng Ngài. Ngài đã quyết ý làm theo ý muốn của Cha Ngài. Thứ hai, sự chết của Chúa Giê-xu là vì tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi và sự chết liên quan chặt chẽ với nhau xuyên suốt Kinh Thánh như nguyên nhân và hệ quả như chúng ta đã thấy. Thường thì người phạm tội và người chịu chết là một. Nhưng ở đây, mặc dù tội lỗi là của chúng ta, nhưng sự chết lại là của Đấng Christ. Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta, gánh lấy hình phạt của chúng ta thay cho chúng ta. Thứ ba, mục đích của sự chết của Chúa Giê-xu là để giải cứu chúng ta. Sự cứu rỗi là một hoạt động giải cứu, được thực hiện cho những người mà cảnh ngộ quá tuyệt vọng, đến nỗi họ không thể tự cứu mình được. Đặc biệt, Ngài đã cứu chúng ta khỏi đời gian ác này. Bởi vì Đấng Christ đã mở màn cho thời đại mới, nên hai thời đại hiện tại chồng lên nhau. Nhưng Ngài đã chết để giải cứu chúng ta khỏi thời đại cũ và bảo đảm cho chúng ta chuyển vào thời đại mới, để chúng ta đã có thể sống đời sống mới trong thời đại sắp đến. Thứ tư, kết quả hiện tại của sự chết của Chúa Giê-xu là ân điển và bình an. Ân điển là ân huệ của Ngài miễn phí và không đòi hỏi sự xứng đáng của người nhận. Và bình an là sự giải hòa với Đức Chúa Trời và với nhau mà ân điển đã giành được. Đời sống trong thời đại sắp đến là một đời sống của ân điển và bình an. Phao-lô tiếp tục ám chỉ đến nó trong các câu sau. Trong đó ông đã thể hiện sự ngạc nhiên rằng người Ga-la-ti đã vội bỏ đấng đã gọi họ bởi ân điển của Đấng Christ. Câu 6. Vì sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là một sự kêu gọi của ân điển, và phúc âm của Đức Chúa Trời là phúc âm của ân điển. Thứ 5. Kết quả đời đời của sự chết của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời sẽ được vinh quang đời đời. Những tham chiếu trong các câu 3 đến câu 5 đến ân điển và vinh quang như là một phần của cùng một câu thật đáng chú ý. Ân điển đến từ Đức Chúa Trời, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Toàn bộ thần học cơ đốc được gói gọn trong câu nói thông thái đó. Vậy thì với một câu giàu hàm ý, đây là lời khẳng định thứ nhất của Phao-lô trong thư Ga-la-ti về thập tự giá. Mặc dù đã được xác định đời đời bởi ý muốn của Cha, Chúa Giê-xu đã tự nguyện hy sinh chính mình vì chúng ta. Bản chất của sự chết Ngài là hình phạt cho tội lỗi chúng ta, và mục đích của nó là để giải cứu chúng ta khỏi thời đại cũ và chuyển chúng ta vào thời đại mới. Trong đó chúng ta nhận được ân điển và bình an hiện tại, và Đức Chúa Trời nhận được vinh quang đời đời. Thứ hai, thập tự giá và kinh nghiệm, chương 2 từ câu 19 đến câu 21. Vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời, vì nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Nếu chưa quen với câu 20 thì chúng ta có thể sẽ lạ lùng kinh ngạc với nó. Việc Đấng Christ bị đóng đinh dưới tay Pôn-sơ Phi-lát là một thực tế lịch sử đã được chứng minh. Nhưng Phao-lô có ý muốn nói gì khi viết rằng ông đã bị đóng đinh với Đấng Christ? Là một thực tế vật lý, nó hiển nhiên không đúng. Và là một thực tế thuộc linh thì nó quả là khó hiểu. Chúng ta cần tìm hiểu ngữ cảnh. Các câu từ 15 đến câu 21 nhìn chung nói về sự xưng công chính. Làm thế nào một Đức Chúa Trời công chính có thể tuyên bố một người bất chính là công chính? Nhưng đặc biệt chúng khẳng định rằng tội nhân được xưng công chính không phải bởi luật pháp được nhắc đến 7 lần, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin. 3 lần trong câu 16, vị sứ đồ quả quyết rằng không ai có thể được xưng công chính bởi luật pháp. Hầu như không có khả năng nào để khẳng định mạnh mẽ điều này hơn là tính bất khả thi của sự tự xưng công chính, tức là của việc đạt được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời bởi việc vâng giữ luật pháp. Tại sao vậy? Bởi vì luật pháp lên án tội lỗi và quy định sự chết như là hình phạt của nó. Do đó, chức năng của luật pháp là kết tội, chứ không phải xưng công chính. Bởi vì luật pháp kêu gào đòi sự chết của tôi là một kẻ phạm pháp, làm thế nào tôi có thể được xưng công chính? Chỉ bởi đáp ứng những yêu cầu của luật pháp và chết cái chết mà nó đòi hỏi. Tuy nhiên, nếu tôi phải tự mình làm điều này thì tôi xong đời. Vậy nên Đức Chúa Trời đã cung ứng một phương cách khác. Đấng Christ đã gánh hình phạt của việc vi phạm luật pháp của tôi, và phước hạnh của những gì Ngài đã làm trở nên của tôi, bởi vì tôi được hiệp nhất với Ngài. Hiệp nhất với Đấng Christ, tôi có thể nói rằng tôi đã chết đối với luật pháp. Câu 19 đáp ứng đòi hỏi của nó, bởi vì tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, và giờ đây Ngài sống trong tôi. Câu 20. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trôi mênh mông đến vô tận. Cần chi vinh hoa bàn hơi, cần chi cao sang chân thế, và còn chi ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời ai. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu, thì đây có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa, hãy quay về với Cha giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Đến vô tận cần chi vinh hoa bàn khơi, cần chi cao sang chân thế, và còn chi ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời ai. Nếu trong đời của anh đánh mất Chúa Giê-xu, thì đây có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa, hãy quay về với Cha giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Quay về với Cha giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu.